Tôi nói thiệt là nói nhiều nó mang quả chứ gì đâu.
Dạ thì con cũng biết nói nhiều tối về luôn thì em không có điện.
Bây giờ con lên thanh lọc cái nước 20 ngày mà nó mới sáng nè. Thật sự sáng là đẹp à.
Con muốn hỏi thầy hôm đó thầy có biết cô mình ra bên xin thầy bạn nói giờ thầy con xảy ra chuyện gì con muốn hỏi thầy một kiếp con sao mà để có cái sự buồn phiền không?
Buồn phiền là tại vì thiếu tu thôi, có cái gì đâu.
Nhưng mà con đến với thầy đến với cái đạo này á, mà bây giờ thầy
con phải hành. Con muốn đến với cái đạo này là để làm gì? Để giúp cho cơ tạng con tốt, gia đình con tốt. Cơ tạng con không tốt, bộ gan con không tốt. Nhiều khi con nói những lời nghịch nhĩ, vợ nó ghét, nó bỏ đi vô khác. Là do cơ tạng mình không có điều hòa. Hồi trước sao nó yêu mình, bây giờ mình nói gì nó cũng chê hết á. Tại cái gan nó bệnh rồi. Cái gan con bệnh rồi, thanh lập đi. Rồi đừng có lo không có vợ. Mà cái tánh con cái gì cũng cãi hết á. Ở gia đình á, tại nó vợ nó ghét, nói gì ông cũng cãi hết á. Phải cũng cãi một mắt á.
Dạ con cũng vậy thôi.
Đúng. Đâu xíu nữa đụng nhau. Đó, cả một người nhịn. Một người cãi thì một người nhịn thì gia đình nó mới sống được.
Tại vì
nó con cãi hết rồi nó mới dăng bánh xe đi chỗ khác á.
Tại vì người vợ con là người Tàu, cũng phải người Việt.
Tàu Việt gì cũng vậy, cũng người ta thôi. Đó, nó cũng người ta. Nó có cái con thương yêu nhau là có cái không ngôn ngữ, không nói chuyện mà thương yêu nhau, có cái đó. Đâu phải lo cần phải nói chuyện. Sửa nó bộ máy lại. Niệm Phật đi, niệm Phật là sửa bộ máy, không có nói. Con hay cãi lắm, cãi rồi mang quà không có lợi. Đi làm nó vậy, nhiều chuyện không bất mãn cãi.
Thứ hai là tới giờ con không hiểu thầy nói cái gì hết. Cái thứ nhất là con thường nghe nói là chuyện đời để đợi là mình sẽ làm là tu. Nhưng mà thầy cá nhân con nghĩ nếu mà ngày hôm nay mình sở dĩ mình ngồi đây được á là đã biết bao nhiêu người phải tranh đấu cho những người, cũng như ngày hôm nay mình hưởng được cái xe, cái nhà, cái bài máy như đi rồi chẳng hạn, biết bao nhiêu đó đóng góp vào để cải tạo cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Và cũng như ngày hôm nay chúng ta ngồi đây được là tại vì người Việt Nam trước kia không có thu nhà thì nên đất nước có nghiệp thiên hạ, mới ngày có ngày hôm nay ngồi ở đây. Mà nếu mà nó sống mà mình cho mình thôi, mình lo mình thôi, chuyện đời nữa đời nó lo, ai là gánh cái trách nhiệm với nhau.
Chuyện đời chuyện đời mà không biết lo mà nói chuyện đời á là bị lạc đường mất rồi. Biết lo tâm thân á mới nói chuyện đời là tu có trật tự. Cũng thì là lời nói ông tổng thống ông nói như vậy mà thằng dân nghe dịch sai là thằng dân bất hổn mà hại luôn tổng thống hả. Cho nên tu để mình ổn định trí óc, tâm thân ổn định, cái gì nó trắng ra trắng, đen ra đen rồi là người tu không tham nên mình chắc. Cho nên khuyên con còn trẻ phải tu, muốn làm chánh trị, muốn thấy nhân quyền mà con không hết biết cái hồn con thì linh quyền con không có mà nhân quyền con không có, làm con quỷ thế gian mới làm hả. Chỉ chặt đầu này phá đầu kia, kêu đầu này tham gia không tham gia chửi họ hả. Cái đó là con quỷ thế gian, không phải người hiền triết. Một người hiền triết một câu nói, một hành động cũng ảnh hưởng được mọi người, không phải nhèo nhèo trong tai họ nghe, phải hiểu chưa? Cho nên mình tu để mình trở về, tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của óc mình, hả? Tu thân, tề gia là phải trật tự một cách đâu đâu nổi. Lời nói mình nó sáng suốt, hả? Hả? Trị quốc là những cái mê tín dị đoan, dâm dục mình chuyển hóa càng mở lên. Nó hiểu cái nguyên lý của sự việc thay vì nó lu mờ và nó cũng có cái đó và nó không biết nguyên lý. Bình thiên hạ, thức hòa lòng mở của mọi người, thấy mọi người là quý, lúc đó chúng ta mới nói một chữ đăng. Tu nó nên ít quốc lợi dân mới là tu. Tu mà hại quốc giết dân đó không phải người tu. Ít quốc lợi dân trước hết là ít cái tiểu thiên địa là con này, cái xác cái ốc còn minh chánh rồi thì chuyện làm ở xã hội dễ hơn, không khó khăn. Dấn thân vô địa vị nào cũng giúp người ta được, giúp cho cởi mở, cho khỏi độc tài áp chế phê đản, không có gì đó. Thế còn nên người ta tranh đấu cho nhân quyền mới có cái đó. Cái đó là cái luật tự nhiên quả đi cập. Vì thế sao ham muốn, con người muốn có cái xe, mà cái ông tư bản kia ông muốn lời nhiều thì ông làm sao chứ? Ông muốn không có làm gì.
Không có nghĩ người phát minh họ không có tham, mà cái người sản xuất sao này họ mới tham.
Họ tham chứ sao?
Cái người sản xuất sao này là cái người đi sao hưởng thụ là
tất cả là không? Bị ràng buộc bởi tiền người ta mới phát minh. Con phát minh mà cái ông chủ ông có lấy cái design của con không có phát minh làm gì. Có cái ông tham á, việc nó mới thành. Cái chuyện đó tự nhiên của xã hội nó có rồi, từ ngàn xưa tới bây giờ nó được có. Không phải ngồi đi đọc sách rồi lý luận chuyện người ta rồi quên mình, thét rồi mình bị ràng buộc một cục mà không có tiếng. Thấy không? Mình phải minh tâm kiến tánh, mình thấy rõ cái cơ cấu tôi đang làm chủ, tôi đã lo sống chưa, tôi lo được tôi mới ảnh hưởng người khác. Tôi phát minh những cái gì để cho mọi người tiến hóa thì tôi làm một việc cho tất cả mọi người. Tôi là một người thanh niên trong sạch đàng hoàng, không lợi dụng, từ bi ảnh hưởng người, ai gặp tôi cũng mến thương. Cái đó là quan trọng. Còn tôi cứ thị phi, ai tôi cũng chê mà tôi không có làm tốt là thuộc về loại thị phi. Ai tôi cũng chê hết mà tôi không làm tốt là thuộc loại thị phi. Đâu phải người đứng đắn đâu mà ra xưng hô làm được cái gì, phải không? Cho nên phải thức tâm tự nhiên, cái điển làm việc trước, cái miệng nói chuyện sau. Và cái từ quan của con, người ta dồn mặt người ta thích, người ta muốn kiếm người ta biết. Thì từ quan của mình tu để đạt cái chấn động quân bình trong tâm thức của mình. Cái đó là điểm chánh. Chứ sống ở quả địa cầu này u ơ rồi chết vô lý quá. À, tôi có cơ hội hiểu tôi, tại sao tôi không hiểu? Bây giờ con chưa thấy rõ vị trí con làm gì nữa mà. Bây giờ nền tảng văn minh đã đóng góp hết, bây giờ chỉ cần những người thức tâm và thấy rõ vị trí mới giúp đỡ những người kế tiếp tiến qua. Cần nhất trong bản địa cầu. Chứ chuyện hờ hỗn ẩu giết chóc và hơi càng ngày càng chán rồi. Bắn nhau rồi có làm được cái gì đó. Người ta càng ngày càng đông. À, bây giờ mình làm để mình đi. Thì cái chuyện của mình phải làm, không có bể trễ được. Phải làm. Làm có lợi mà. Tại sao không làm? Biết rõ vị trí mình rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Không có làm thay người khác. Chất lượng từ bi mình có, mình khiêu dậy càng ngày càng từ bi thì tâm hồn nó sáng suốt. Cái trường độ tha, nói câu nói nào cũng bất vụ lợi, mà vì chúng sanh mọi người nghe được thì nó tự thức tự mở, không có hại ai. Cái đó là một cơ cấu nhân quyền rõ ràng mà con chưa đạt, mà con nói hai chữ nhân quyền chắc hết. Thấy không?
Con nghe thấy không? Tại sao nhiều người cũng nói tu là phế đời hành đạo mà thấy con không hiểu cái vấn đề đó là
lấy đời hành đạo. Con cứ chấp thiên hạ là con trở nên một người thị phi trước, con hiểu không? Và con thấy chuyện của họ làm là nghiệp của họ, họ đang học cái khóa đó để cho họ học, học xong họ mới tiến lên, mà họ bằng lòng thiền họ sẽ tiến, thấy không? À, họ làm gì làm, những cái chuyện cá nhân mình phải để ý là mình thị phi, mình lấy cái tâm mình nói chuyện thôi, là mình theo chân lý. Mình không có mất thì giờ một cách vô lý. Cái thì giờ mình để phát triển giữa mình và ảnh hưởng người khác. Cái đó là làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Còn con phê phán người khác là việc không cần thiết. Giấy đậm tâm hồn của con đâu có lợi, thấy không? Rồi con nghĩ sao ông đó tu mà sao ông đi làm vậy, vô nghe lời chân lý của ông tới đâu, còn cái nghiệp duyên của ông phải trải qua đó ông mới tiến. Còn không trải qua cái cảnh đó không bao giờ tiến được, nó khổ vậy á. Con như con lái xe con phải qua chỗ đó, con phải trả tiền rồi con mới đi được, phải đi tới đó trả tiền, không có bỏ được. Chứ cái chuyện của người ta, chuyện tư đức của thiên hạ mình không có nên nói. Mình nói là mình cũng như người thị phi, chửi người ta mà không biết chửi mình thì mình rớt xuống hố rồi, thấy không? Không có lợi, chuyện không lợi không có lợi. Cho nên vô vi người ta thiền thép, người ta không muốn nói chuyện xấu của ai. Còn nói xấu một người nào đó tối còn ngủ được, ngủ được. Thiền cũng nhớ chuyện của người ta không. Rốt cuộc mình lệ thuộc bởi cái chuyện xấu chứ không phải lệ thuộc bởi chuyện tốt. À, cái lúc mình thiền mình nghĩ được cái ánh quang từ bi của Đức Phật Như Lai thì đó là lợi cho mình, à, lợi cho vũ trụ. Còn mình ngồi mình nghĩ cái ông đó ông đi chơi đỉ là mình bất lợi rồi, phải không? Thì mình ngu với ông thôi. Thì mình còn phải hiểu rõ, ráng tu thanh tịnh là tự nhiên nó mở, không cần phải là học nhiều, nhưng mà cái óc nó mở là nó mở. Cái óc con là cuốn kinh vô tề, chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ, không phải là chuyện thường. Còn cái óc là không phải chuyện thường, quan trọng lắm. Đừng cho cái điện năng nó hạ thấp xuống. Thì khi phê phán người ta mà không biết phê phán mình là đi xuống, càng phê phán mình là càng đi lên, càng phê phán là mới tháo gỡ được cái gút mắt, giải được cái nghiệp tâm mình mới thăng hoa. Con hiểu không? Phê phán mình nhiều hơn, cần người ta chửi mình nhiều hơn, đừng có tự ái, cho người ta chửi đi, cần súng ra người ta chửi, cho người ta chửi nhiều đi, tự nhiên cũng không được. Thiệt á, tao là tao bị tao chửi nhiều nhất mà. Cần người ta chửi thì tự nhiên mình mới học cái nhịn nhục, mình mới thức tâm, rồi mình thấy rõ từ bi là cái gì. Lúc đó mình hiểu ý nghĩa của chư Phật, tự nhiên hiểu á.
Cảm ơn thầy.
Gặp lại người tôi hỏi nhà thầy. My question is, how important are the dreams we have when we're sleeping? And should we pay attention to the messages that they have in them, or just ignore them?
That's the name.
David?
Yes. Ông David này, ông có câu hỏi là khi mà mình trong giấc mơ đó, mình mơ thấy nó thì nó có ý nghĩa gì?
Trong cái giấc mơ đó là cái thần kinh mình không có ổn định.
When we are dreaming, it means that our nervous system is not stable.
Cái thần kinh nó từ ruột lên tới óc.
The nervous system is related to the intestine. It's linked with the intestine.
Cho nên khi mà mình bị chim bao như vậy đó, mình thanh lọc đi thì cái gan nó nhẹ, và nó không có nhắc nhở chim bao nữa.
So if we have that experience, then we should purify ourselves, our body. And as we purify our system, the liver is also purified, and we won't experience that anymore.
Cái người thần kinh, cái chấn động của thần kinh nó mạnh, không bao giờ chim bao.
Those person who have strong vibration of the nervous system, they never dream.
Chim bao là thần kinh của óc yếu.
Therefore, if they dream, it means that the nervous system is weak.
Thích ngủ nhiều hơn.
We that, and then we prefer to sleep.
Khi mà ngủ á là thần kinh bị tê liệt.
As we sleep, it means that the nervous system is paralyzed.
Next, I ask another question. I have many insects in my home, and a lot of times to try and get them out. A lot of times I try to let them out freely, but many times they're killed, and I feel kind of guilty about that. I'm wondering if you suffer much karma from doing such things as tiny as ants and moths.
Cái phải cái gì để biết coi là nhà ông có nhiều những côn trùng, những kiến, insect rồi đó. Có nhiều trường hợp là ông phải giết nó, để đuổi nó ra ngoài, thì ông phải cảm thấy tội lỗi vấn đề đó, hỏi có công nghiệp gì không khi mà phải làm chuyện đó.
Không có gì. Những côn trùng có côn trùng phá hoại, mình có thể trừ, không có sáng. Cái đó cái điện năng nó rất yếu, không có hại
đâu. This kind, the kind of insect that are harmful, and we have to get rid of them. And their energy is very tiny, very small, not significant enough to cause.
Người thiền dù nó có trả thù mình cũng giúp nó.
For the meditation practitioner, even those insects want to revenge, we still have enough energy to help them.
Okay. Nếu mình có tâm từ, mình nói nó đừng, nếu vì tội phá hoại, mình có cơ hội cứu nó, ý mình nói vậy thôi.
And if we have compassion, we can shed our love to these insects and try to send them energy so that they will not cause any harm. So they would not commit the kind of harmful karma.
Liên đá xuống nước, còn nước phải dâng năm ngập. Mà mình không thì mình giải quyết được. Đừng có la.
So we throw a piece of rock into the river, into the ocean, the water. The water would spatter. And so if we are wise, we would not shout. We would not yell.
Thank you.
Chắc còn xin hai hỏi ít nhất hai câu.
Cứ hỏi liếc ba gà đi. Mãi chấm chị quân chị.
Bây giờ con xin hỏi về về đạo trước. Con thì thường hay lý luận. Nói rằng mình có cái chuyện gì nó đến thì chắc chắn nó phải đến với mình, tránh cũng không được. Cho nên cái nghiệp của mình phải mang rồi mà. Thì nếu mình biết như vậy rồi thì mình cố gắng là hết sức để tránh. Mà mình tránh không được thì chắc chắn phải đến thôi. Mà đã biết như vậy rồi á thì chắc chắn phải bỏ được cái hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, bởi chuyện nó đến là thôi để nó đến. Giống như mình con người biết là con người thế nào phải chết thôi. Chuyện vậy chuyện chết đối với mình quá bình thường. Thì như vậy tại làm sao mà có những chuyện làm cho mình đã hiểu được lý thuyết như vậy mà chuyện bất bình đến mình vẫn phải bất bình, mình phải bực bội, phải như là tức bực. Thế thì cái làm như thế nào để tránh được? Lý thuyết đã hiểu mà tại sao hành lại không được?
Đó là xác nhận mình đang bệnh với cái energy tim thận gan không được điều hòa. Nếu tim thận gan ăn điều hòa, bộ nguyên tử xuống anh coi cũng như không, nó không điều hòa. Nghe cái lo sợ rồi nó dấy động energy, nó dấy động lộn xộn nó rồi, rồi tự nó có một cái giải pháp ra. Rốt cuộc làm cho mình bất ổn, làm sao mình đối phó, là mình có bệnh trong thần kinh, mình có bệnh phải nhìn nhận chứ đừng thấy nói tôi khỏe. Bệnh như không, nhiều bệnh như không biết đâu. Tại sao khi không mình nóng tính vậy? Bệnh mà không biết, làm cái thần kinh bộ ruột không ổn, rồi nó liên hệ tới bộ gan thận tim, từ đó nó viết rê lộn xộn, nó không có ổn định. Mà nếu nó điều hòa rồi thì anh ấy, người ta mới phất tỉnh ăn lê, chuyện gì thì tới đâu thì tới chứ. Quả nhân cứ ngồi yên thôi.
Điều thứ hai muốn hỏi thầy là khi mình thiền định, tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Thí dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là cái ý niệm đó. Đến lúc nào đó mình bây giờ là bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình có chữ không. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không đó là như thế nào.
Khi mà anh thấy cái chữ không á thì anh phải thấy cái tánh chưa. thấy cái tánh của chính mình, mình thấy khai thật cái tánh của mình nắm cái tánh của mình, lật ngược nó, sửa nó mới đi được cái thân. Là chắc do tánh mà thôi, mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi mình mới điều khiển được. Tất cả là mình sai, chẳng có ai sai, không có lỗi của người khác, lỗi của chính mình. Mình sửa cái tánh thì cái tâm nó mới tiến, cái tư nó mới động, áp phê nó mới vô, thấy không? À, cái energy nó quan trọng vậy. Cũng muốn về không, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật mấy chi, để những người sơ cơ niệm, rồi niệm thường niệm, vô biệt niệm là về không, đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật, nhớ cái nhẹ, nhớ cái thanh mà không còn niệm trong tâm đó. Niệm thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mà Nam Mô Di Đà Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm cái đó, mà giới chánh trị cũng nắm cái đó, quân sự cũng nắm cái đó. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định. Lúc anh chỉ huy một công chuyện gì anh rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái động loạn, còn bị lợi dụng luôn. Trong đó mình có inner peace trong này có, mà tại mình không mở. Mà muốn mở cái đó không có lấy tụi nó biết cái chìa khóa gì. Cái ý, cái trí và cái ý mình điều luyện, tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng sát. Niệm Phật là cái ý anh niệm Phật, anh niệm rồi cái trí nó mở. Càng ngày cái trí nó càng lan rộng đi tới đại trí, hòa hợp cái đại trí của Đức Như Lai. Thế lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng ban chiếu luôn luôn thường trực của chính mình. Thì lúc đó cái ý anh ấy cũng muốn về trời. Thì giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam, thì anh đi về Việt Nam đi cái gì nào? Ý đi bằng cái ý. Thế muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay nha, ý nó chuyển ra nó bay. Thấy không? Muốn xuống biển miệng mà lên bờ. Ở đời mình muốn làm quỷ, làm người, muốn thiện ác cho mình. Việt Nam mới chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân ông.
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật,
là tiên, mình là Phật đó.
Nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình làm quỷ là ma. Hận thù trả đũa, đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ, thì cái ý của Phật, ý thiện là. Thấy không? Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý ma quỷ, chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi. Một uống một ly nước nói chuyện ra nó biết rồi, nó còn muốn trả thù nhiều quá thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản thôi, không có lợi. Vì cái điện năng của nó lô kết trong cái chỗ đó, nó không chịu lấy ra xài, nó bị kẹt. Khi mà anh bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thôi, cứ răng điện nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi, dùng điện năng là anh biết rồi, một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Bây giờ chắc còn phải hỏi thêm một tí nữa.
Anh nhé.
Thì cho phép nè. Thường thường á thì chắc phải thú thật với thầy thôi, là việc mà tu thiền thì con làm rất ít, làm không được. Thì vấn đề đặt ra đó là thường thường nó con phóng cái tâm, cái từ tâm đi trước ta, chính từ trong cái tâm con nghĩ ra, và cái từ tâm làm những cái công tác từ thiện. từ chỗ đó đó thì mới là thấy được một số ý. Thì từ cái chỗ này đó con hỏi thăm thầy là như thế này, phải là khi nào mà con không làm những công tác từ thiện được thì con cảm thấy là rất khó chịu trong người, giống như cái nghiệp mang hay sao đó thì không biết.
Mà tôi thấy anh không phải từ thiện.
Mà anh rất lạ, không hiểu.
Anh từ thiện là anh không thương anh. Anh muốn làm từ thiện, thứ nhất là anh phải thương anh, phải tu cho nó rõ. Tu nhiều hơn, thương anh, phải thương anh trước mới thương người. Còn anh không thương anh là anh bị lợi dụng mà thôi, không phải là người từ thiện. Anh thương anh là lúc đó là anh bố thí cho nó. Một tiếng nói anh làm vậy, tiếng nói giải thoát anh là mọi người sẽ nhớ cái đó là trước hết anh phải thương anh. Anh từ thiện, anh có thương anh cứ mang cái xác đi đây đi đó, bệnh lên bệnh xuống nữa. Anh đâu phải người từ thiện. Ác nhân, ác nhân thấp đứt cái xác này mà không lo, lo ai đó. Thành ra mình không có thắc ai được. Mình không có ý, mình phản lại luật trời, phản lại tự nhiên. Cái trật tự trong mình không lo, mình đi lo trật tự bên ngoài thôi, chưa chắc mình lo được. Cái ý họ cũng phàm, rồi họ đòi này đòi kia nọ, mình chạy theo cái phàm ý trật lắc không có chút. Chân ý tự nhiên không có, thì không có làm được cái này. Rốt cuộc không làm được gì.
Thế thì tôi lại chừng nào chúng ta mới làm được?
Chúng ta tu một thời gian, tự nhiên anh làm được. Tự nhiên anh làm được, tự nhiên và hồn nhiên anh làm được. Anh có cái phát nghiệm đó rồi anh do anh tu tự nhiên và hồn nhiên anh làm. Như tôi hồi nhỏ lớn tôi đâu có nghĩ ngày nay tôi làm. Nãy giờ tôi nói chuyện về từ thiện đó à. Đem chân ngôn cho mọi người tự tháo ráp khối áp họ, và để họ thực tiến hóa từ cuộc sống, đưa khí giới tình thương trong tâm, cây phúc điền trong tâm họ để họ đi. Nếu tôi là tâm đời kiếm tiền lợi dụng đó, cái đạo tạo đời đó, thì cái một người một tiếng đồng hồ bao nhiêu tiền cũng phải trả. Anh thấy không? Không nói cái đó, nhưng mà tôi nói rất rõ để cho mọi người tự kiếm. Là cái khối liên quan trong vũ trụ này sẽ được phát. Thấy một mình tôi làm nhưng mà mọi người sẽ làm, nó càng ngày càng lan rộng hơn. Mọi người sẽ thiền rồi tự động nó sẽ làm, tự động làm. Thì lúc đó cái duyên anh cái duyên khác, anh phải cần đi tìm, ta tăng ta tìm, ta sẽ tìm. Chỉ có anh là tâm tin, người khác là tâm tin. Vì anh biết thương anh. Thấy không? Anh biết thương anh thì người đang thật. Còn anh không biết thương anh làm sao gia phó chuyện gì anh? Làm bậy bị người ta lợi dụng, bị tôi ác là lợi dụng làm sao? Anh biết thương anh thì anh mới lấy cái lượng từ bi phát triển. Thì đi đâu anh cũng có khí mạnh của chư Phật chư tiên phù hộ. Không có bị lợi hại.
Thưa thầy, con chưa rõ lắm là cái ý như thế này. Mình thương mình tức là mình thương ở cái uy tín của mình thương, chứ không phải mình thương cái thể xác.
Không hả? Thương mình là thương cái điện năng khối óc của mình, xây dựng cho nó tới vô cùng. Lúc đó thì từ quan của anh xuất phát ra, lúc thì mình từ thiện. Biết không?
Yeah.
anh cho một bậc cụ cái áo bẩn, nhưng mà câu nói cho anh khác. Tôi nói khác cho bậc cụ đó. Áo này áo tình thương, được xa gia đình. Tôi muốn mẹ bẩn lắm và mẹ thực hiện đúng đắn nhân nghĩa là chi tiết để đổ toàn thế. Câu nói thôi. Bà còn mặn cái áo đó, bà nhận cái áo đó mà còn nhân luôn là nói với anh, thì bà sẽ đàng hoàng. Một người dân đàng hoàng một chút, cái xã hội người ta bớt ăn cắp. Anh thấy không? Đó là việc làm từ thiện của anh đó. Nhưng mà tôi muốn anh tu thêm chút nữa. Rồi anh nghe băng tôi để tôi nghe anh đi ra.
Cảm ơn anh. Thưa thầy, bây giờ qua câu hỏi về xã hội.
Ừ.
Vừa rồi thì cái đại hội đảng Cộng sản Việt Nam là vừa kết thúc. Vậy là ông Đỗ Mười lên làm tổng bí thư. Bình luận thì cũng rất là nhiều, và nói rằng là dầu là đại hội có như vậy, thay đổi những ông cụ lớn này nọ già cả đi xuống này nọ vân vân, nhưng mà vẫn chưa thay đổi được cái xã hội Việt Nam. Thì con muốn xin thay đổi ý kiến.
Xã hội Việt Nam hình thành tới ngày hôm nay là do những người rất quyết tâm yêu nước, và họ nhìn trước mắt mà thôi, họ thấy dân đau khổ, dân bị hiếp đáp, họ phát khởi tâm yêu dân cách mạng, họ mới làm tới ngày hôm nay được thành công. Nhưng mà họ phải giữ, họ giữ trọn cái ý nguyện của họ vậy, thì họ làm tới. Họ phải tin dân. Tại sao họ tin dân? Trước khi họ ở trong khu, ở trong cái biên thuyền, nếu không có dân giúp đỡ làm sao có ngày nay. Mà tại sao ngày nay dân ở trong tay họ là họ liền nghi dân, ghét dân, mà không làm cho dân thoải mái. Họ phải đi ngược trở lại, họ đi đúng lòng thành tin dân, chánh phủ tin dân, thì 60 triệu người Việt Nam sẽ làm những chuyện kinh khủng. Thì cái óc người Việt Nam nó có ngu, anh thấy không? Ta chạy nạn, ta chạy ra thế giới, ta đi làm một người tị nạn, mà ta đi học, ta cũng đậu hạng nhất, khổ cực ghê lắm. Ta không đậu hạng nhất. Các người Việt Nam nó có ngu, cho nên mình là làm cách mạng, mình phải biết thương dân, và mình hiểu cái nguồn gốc tại sao mình làm cách mạng. Thấy không? Để cho con người dân được tăng tiến, lành mạnh, khỏe mạnh. Cộng sản là dám nói dám làm. Tại sao không để người dân dám nói và dám làm? Để sợ người dân, kinh khi người dân, kỳ thị người dân, bắt người dân giam hãm, cái đó không được. Cái đó là càng ngày càng yếu, không có mạnh. Vì lòng dân không chứa, mình tin dân. Bây giờ ngày nay thành công cũng nhờ dân tôi mới thành công, tôi phải tin dân. Thì nó để trứng vàng, dân nó mới là người phát triển về kinh tế. Thấy không? Mình chánh quyền là mình hưởng cái bổng lộc của dân. Mình phải tin dân, dân là cha mẹ mà, hồi xưa như vậy á. Hồi xưa như vậy. Nhưng mà bây giờ đi ngược hết rồi. Đi ngược hết rồi. Rồi tôi nghe người ta đồn là hối lộ từ trên xuống dưới, là cái chuyện đó là cũng như hạ màn rồi. Không phải như vậy. Mình hồi xưa người ta nửa cái quốc gia người ta còn làm tốt hơn cái gì. Tại sao bây giờ mình thống nhất là mình làm xấu hơn? Không được. Mình đã hàng quốc tế rồi, phải làm sao? Phải biết thương dân, trọng dân, dân mới để trứng vàng. Biết thương dân, trọng dân thì cả thế giới phải đóng góp. Thấy không? Nhân tài, người ta cho mình mượn, người ta cũng thấy nhân tài. Người dân đó có khả năng tới đâu? Hay là người dân nó phá hoại? Người dân nó có uy tín? Người ta cho vay một cách khác. Tiền hỏi thiếu gì? Tại sao mình vô Liên Hợp Quốc mình làm bạn biết bao nhiêu quốc gia mình vay không được tiền? Tại vì mình không biết mình làm cái cơ sở khối óc người dân phát triển mạnh lên, chỉ tính làm đầu, thì xứ sở nó ai, quốc thái dân ai. Mình đã nói rằng tôi xây dựng kinh tế mới. Cái gì kêu kinh tế mới? Tốt đẹp hơn kinh tế hồi xưa. Phải xây dựng một kinh tế tốt đẹp hơn, thì tự nhiên người ta nhào vô. Tại sao tôi dùng cải tạo mà không bỏ tù? Tôi phải cải tạo đến mức tâm lẫn thân. Khi người vô cải tạo được về khỏe mạnh, tự nhiên nó ca tụng chế độ. tại sao không biết làm cái đó? Trong tay mình mà không biết làm. Làm cái chuyện kia mà hận thù để làm gì? Thấy không? Tố nhau để làm gì? Dạy cho dân cuối cùng học có hai chữ bóc lột. Rồi bây giờ dân nó thấy như thế này, nó thấy rõ cái chuyện bóc lột, nó thấy chính phủ bóc lột nó, cho nó đâu có bóc lột chính phủ. Thấy không? Nó học cái sâu. Cho nên mình phải dạy người dân học tốt trong cái ý chí đại nguyện của người cách mạng, cái lề lối của người cách mạng, phải làm sao cho người dân nó mạnh, chết rồi cũng sao. Người dân mạnh là không ai xâm chiếm nước mình, nó mạnh đủ mọi mặt, tu hành đạo đức này kia cái nào nó mạnh đủ mọi mặt, thì đó là không ai xâm chiếm, đó là khí giới tình thương, không ai diệt mình được hết. Chứ mình thống nhất, mình tuyên bố trung lập, mọi người tốt à, mình còn xâm chiếm ai nữa, mình đánh ai? Phải không? Tại sao không làm? Tại sao mình không dụng nhân tài cả thế giới? Thì người Việt Nam khắp thế giới đâu phải, đâu phải không có. Tại sao mình không dụng nhân? Tiền đó, đi đâu kiếm? Dễ mà làm thành khó để làm gì? Cho nên phải thông minh và sáng suốt. Chứ bây giờ Việt Nam dễ ở cái đó có gì đâu mà phải khổ. 50-60 triệu dân mà, nếu dân tôi vô, đâu có vô. Làm cũng kinh tế mới mà xây dựng những khu vực đặc biệt tốt. Nè, phải đi học rồi đàng hoàng anh mới được vô, kinh tế vừa được. Mà ở miễn phí nhà nước lo hết, khi anh đi làm được anh mới trả. Nhà đẹp tối tăm, tôi dốc tôi cũng đăng ký vô đi học. Phải không? Tự nhiên dân chừng 3 năm sau mình phải giỏi rồi. Học chuyên môn không, không có học dân chuyên để làm gì. Học dân chuyên cãi lộn nhiều năm rồi, vô ích. Đó. Học làm thợ mộc, học làm thợ hàng, học thợ thôi. Không có cấm nào làm thôi, không có cãi lộn. Lý luận cứ đảng mà nhà nước nhai hoài, nhai đi nhai lại mà rốt cuộc cũng bán mặt xin hoa. Ông nhai nó không bán mặt xin hoa, rồi đâu có làm gì được. Không có thực tế, nói vậy mà không phải vậy. Nhiều người ta đã đi cách mạng nhiều năm, rất chuyên chính, rất cảm phục, hơn một người tu. Tôi đã gặp nhiều người rồi, hơn một người tu đàng hoàng hết sức. Những người đó họ vẫn phải phải thấy đời đảo lộn quá. Đó là Việt Nam bây giờ thiếu người giỏi, rất thanh liêm, rất đàng hoàng, thiếu gì. Nhưng mà đáng ra người ta không có trọng tài như người ô tập, có đường lối rõ rệt hết rồi, thiếu gì.
Thầy, với cái tình hình này là còn bao lâu nữa thì Việt Nam mình dân chúng mới thật sự hưởng được?
Thì tôi nói là 993 nó mới có luật. Thấy không? Như anh ngồi chung ghế với tụi tôi vậy mà anh cứ ăn một nói ngạo và anh cũng mất cỡ, mà tụi tôi hai thằng cứ làm đàng hoàng, tụi tôi cất nhà lầu xây cầu, mà anh càng ngày càng hư đường xe chạy không được thì anh phải học cái gì nữa. Bởi vì đã vô Liên Hiệp Quốc rồi sẽ được ảnh hưởng. Sẽ được ảnh hưởng thì không có lâu. Từ 93 nó có luật nhân quyền đàng hoàng rồi thì dân nó gì nó vui. Nhưng mà cái người lãnh đạo phải sáng suốt, tin dân. Bây giờ mình phải tin dân, không có đợi dân tin mình. Hả? Dân nuôi mình từ hồi nào bây giờ mà bây giờ mình đi phản dân, chữ mấy bà giám cầu con chữ mà.
Cái này con đi về về Việt Nam rất là thường. Muốn làm một cái gì thì thưa thầy, trong hoàn cảnh hiện nay con
đã có làm cái được gì?
Không làm được cái gì?
Không làm được cái gì hết trơn. Không làm được cái gì? Không làm được cái gì? Anh đâu có quyền mà làm. Anh nắm trọn quyền á, anh làm được. Như tôi vừa nói là anh có cái ý nghĩ làm được không? Anh phải lên Liên Hợp Quốc anh thuyết trình. Đường lối của chúng tôi như vậy, bao nhiêu năm bị những chế độ kiềm kẹp chúng tôi, mà hiện tại vì đấu tranh mà mọi người quên làm an lành trí óc của nhân dân. Bây giờ tôi có cái đường hướng như thế này, thế này, thế này, thế này, chúng tôi phải tin dân, cũng đợi dân thì tin chúng tôi. Mình làm một cái chế độ của cả thế giới phải học, từ bần cùng hẳn bét mà lên hẳn nhất này, phải không? Chút xíu mà nó thông à, chút xíu nó thông à, còn không dám, cứ sợ mất nước ngoài, cứ sợ mất nước ngoài, ai cướp nước mình nghèo quá mà ai cướp, nuôi không nổi, ông nào chạy vô cũng chết à, ông nào chạy vô nuôi thét miệng ăn không, không chịu làm mà chết à. Bây giờ tinh dân xây dựng chỗ đẹp, người ta nhào vô người ta làm, người ta muốn đẹp hơn, người ta muốn giàu có hơn, người ta muốn khỏe mạnh hơn, người ta muốn đạo đức hơn, thì người ta phải tự làm, chứ không phải chính phủ làm cho họ nữa. Họ là chính phủ chứ không hả?
Thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi cuối cùng.
Hỏi là cái ba câu này, mình muốn quân mình tiên gian thần á, mình phải làm sao?
Phải thanh lọc.
Thanh lọc
độc tố, uống nước chanh nữa, đây có phương pháp. Chỉ làm 10 ngày chỉ thấy gì nhẹ như tiên.
Mỗi ngày mình phải uống một lần nữa mình.
Không phải, con đã anh Sơn chỉ này. Anh Sơn chỉ.
Còn hỏi cái hai là con xin hỏi thầy, và con nghe tâm thầy nói là trong 1993 là Việt Nam mình có tự hào hoàng và dân Việt Nam mình sẽ cải về Việt Nam rất là nhiều. Con xin hỏi thầy, có phải đúng như vậy không thầy?
Nó có luật lệ. Nó có luật lệ, người dân bản xứ mới, dân địa phương mới được hưởng. Không ai bắt bớ, không ai hạ hiếp. Lúc đó người dân mới phát triển, người dân bắt đầu hưởng được cái lực 993.
Rồi mình dân mình mới trở về nước.
Mình đi trở về tùy theo cái khả năng. Mình trở về làm được cái gì? Trở về ăn bám thì không nên trở về. Trở về mình đóng góp được một cái gì thì mình phải xét chuyện của mình. Có nhiều người mọc rễ ở đây không muốn về, có nhà có cửa rồi giàu có gì làm gì, ở đâu cũng đánh cái chết mà thôi. Lâu lâu về thăm vậy thôi, chứ đừng nói về Việt Nam mà không đi về đó. Cho nên phải lo về trời là tránh hơn, thì Việt Nam cũng chưa có phải tu về trời là tránh hơn, chứ không thôi lộn đi lộn lại rồi rốt cuộc rồi làm người đã bị làm thú còn khó hơn nữa. Hả?
Dạ, câu hỏi thứ ba nữa là con có nghe nói trên đồ bà một cái lòng đất, con xin hỏi thầy có nhiều không?
Tôi đâu có phải là nằm ở trong lòng đất mà hỏi tôi. Cái chuyện đó không có nên mê tín dị đoan.
Dạ.
Ai nói phải hay không cũng không cần biết.
Dạ.
Động hay không ăn gia tâm. Dạ. Sanh ra một lần, chết một lần, không có hai lần. Tại sao phải sợ động đất? Phải không? Thanh lập mới bắt thanh lập.
Xin cảm ơn.
Con có câu hỏi là đang đi làm việc, con ngồi cái ghế cũng tròn thì cũng xây được, con đi ngồi học hoặc làm việc cũng về đêm cũng ngồi cái ghế tròn xây được, và mỗi khi con làm việc hơi mệt trong người thì con nghĩ là mình quên niệm Phật, khi đó mình niệm Phật cái thế là rút trên đầu và cái ghế đương nhiên là nó xoay và cái hiện tượng nó xảy ra nhiều lần như vậy, mà con không biết là cái hiện tượng đó có ảnh hưởng gì trong vấn đề.
Thì khi mà con làm việc mà phải thấy con có một cái là con khỏe liền. Đứng vô cầu tiêu đứng đọc nè. A I O U hết rồi. Phải rồi, cứ ghế đó không có xoay nữa.
Cái ghế nó xoay là sao vậy
hả? À?
Cái ghế nó xoay gì là sao?
Tại cái ý con không có định.
Yeah.
Thì ghế nó mới xoay. Yeah. Cái ý con định là cái ý con không có định. Yeah. Có pha trộn chuyện tu với làm việc đó, ý khi mà mở ra con làm vậy. A I O U, tại sao cái chấn động thần kinh ở trong này nó sống vậy,
và khi mình hãm vậy mình nói to như vậy để nó thân,
nó chạy vô, nó chạy vô thận, chạy vô gan, chạy vô bạch tử, thế rồi Em bác sĩ. Chị bệnh cho mình.